Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Cuộc di cư sóng gió của một gia đình Việt ở Ba Lan của tác giả Đoàn Trang. Trong chuyến đi Đông Âu hồi tháng 5 2022, tôi được nghe câu chuyện hơn 20 năm đầy sóng gió của gia đình anh Trọng Đoàn, người Việt di cư tới Ba Lan. Câu chuyện cho thấy thêm một góc nhìn khác. Không chỉ những người miền Nam mới trốn chạy khỏi Cộng sản những ngày sau 1975. Di cư. Đó là năm 1998, Trọng được một người anh họ đã sang du học từ năm 1984 rồi ở lại, chỉ đường đi nước bước cho tới Ba Lan với chi phí 5.000 Mỹ Kim. Lúc đó Trọng đã biết có một đường dây buôn người từ Việt Nam tới Đông Âu, tức Tiệp hoặc Nga. Nhưng có phải chung chi cho đường dây ấy không thì Trọng không đề cập. Chỉ kể, từ Việt Nam, mình bay sang Tiệp. Từ đây, mình mất gần 2 tháng lăn lộn rừng sâu để qua được tới Ba Lan. Lúc gặp biên phòng, người ta kêu dứt hộ chiếu. Vì không có hộ chiếu thì họ không biết ai là ai. Nhưng mình không dứt. Thời gian đầu, Trọng cũng như bao người khác, đi bán hàng ở chợ. Chợ khi đó tồi tàn lắm. Như cái chợ cóc, có được xây đẹp đẽ như bây giờ đâu. Mỗi quầy chỉ ngang 2 mét, dài 2 mét và có một tủ sắt, Trọng kể. Nhưng vì không có miếng giấy lận lưng, nên việc buôn bán của Trọng rất khó khăn. Nghe Trọng nói, hễ cứ nghe thấy ai hô lên cảnh sát là lo bỏ của chạy lấy người. Rất giống hình ảnh đường phố Sài Gòn lúc chính quyền có phong trào dọn dẹp lòng lề đường, cấm người buôn gánh bán bưng. Để nhanh có giấy tờ hợp pháp, cũng có người Việt không bán hàng chợ mà tìm cách cưới giả. Có người thấy một thằng sai xỉn bá dơ, cho nó ít tiền đi uống rượu để ra làm giấy tờ kết hôn. Đến khi ly hôn không biết chồng mình ở đâu vì nó là dân bụi, vô gia cư, nay ở chỗ này, mai chỗ khác. Vào năm 2003, chính phủ Ba Lan có đợt cấp giấy tờ cho người di cư bất hợp pháp, nhưng với điều kiện họ phải sống ở Ba Lan trước năm 1996. Vụ này cũng thâm cung bí sử lắm. Không đủ điều kiện, nhưng mình may mắn được ông anh nhờ người giúp ký cho cái giấy xác nhận. Và vì nhân đạo nên chính phủ Ba Lan cũng phiến cấp cho thẻ định cư, chứ họ dư sức biết mình là ai. Vừa kể, Trọng vừa lục ngăn tủ lôi ra một đống thẻ. Mỗi năm phải làm lại một lần, nên mình còn giữ một xấp thẻ từ năm 2003 tới giờ. Cũng trong năm 2003, Trọng gặp Trà My, lúc đó mới 20 tuổi, tới Ba Lan được 3 năm. Trà My xinh gái, lại lửa gần rơm vì bán hàng chợ chung, sợ đứa khác tán tỉnh mất. Trọng ra tay ẵm luôn. Lấy vợ xong, Trọng bay tới Thụy Sĩ phụ người bạn làm nhà hàng. Nhưng Thụy Sĩ khó khăn hơn về di trú, nên cứ làm vài tháng, Trọng phải về Ba Lan. 2-3 đợt như vậy, cho đến một lần, Trọng bị phát hiện và được ngồi chơi xơi nước 48 tiếng do không có giấy phép làm việc. Không muốn cứ mãi sống trong phập phòng, tới tháng 8 2013, Trọng trở về Ba Lan luôn. Trà My sanh cho anh đứa con đầu lòng năm 2004, người mà 18 năm sau có thể làm thay đổi tình trạng cư trú của vợ chồng anh. Cả vợ lẫn chồng, vì Trà My cũng tới Ba Lan mà không có giấy tờ, mà My gọi là theo diện bộ đội. Do bộ đội đi lính, khi xuất ngũ trở về không có miếng giấy lận lưng, nên người đi không có giấy tờ, được gọi giống vậy, Trà My giải thích. Bố mẹ của My bỏ nhau, mẹ đi Nga, My ở với ông bà nội, sao được mẹ lo cho tới Ba Lan. My cũng được di cư bằng phi cơ, bay thẳng từ Việt Nam tới Nga, rồi tới Ba Lan, nhưng tốn nhiều tiền hơn Trọng, 7.000 Mỹ Kim. Đó là do có quen biết nên người ta bớt cho 1.000, chứ người khác là phải đóng 8.000 lận. My nói, nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng lại giàu con. Vợ chồng Trọng hiện đang mở một quán ăn chay cố đô Krakow lấy tên Thái Hà, ghép từ tên hai nơi chôn nhau cắt rốn của chồng, quê Thái Bình, vợ người Hà Nội. Nhưng cuộc đời của họ không phải lúc nào cũng bình yên. Đây là quán thứ 5 sau những lần Trọng mở quán bằng phương thức tay không bắt giặc. Trọng giải thích, tay không bắt giặc nghĩa là lấy lại quán chết lâm sàng, giật dậy cho tới khi khá thì đem bán, mua quán khác đang yêu yêu sảnh sảnh, rồi làm cho quán có khách. Cũng có lúc xui như cái quán thứ 4 mới ngoi ngoi một chút thì bị cháy. Trọng bóp bụng, bỏ tiền sửa sang lại cho người khác. Rồi đại dịch Covid-19 ập đến, Trọng phải đi làm thuê, cho đến khi lấy được quán đã chết ngắt vì đại dịch, gây dựng lại và trụ được hơn 5 rưỡi này. Tôi máu liều, điếc không sợ súng, vất vả lắm. Trọng tâm sự, đâu có ai biết đi Tây mà cực tới vậy. Lắm lúc cũng khổ, nhưng mình không buồn, vì có được một gia tài toàn kim cương hột xoàn. Trọng cười rất tươi, chỉ vào bốn đứa con, khoe ba cô con gái, Đài Trang 18 tuổi, Bảo Thi 14 tuổi, Bảo Vi 10 tuổi và cậu Úc William 2 tuổi. Năm nay Đại Trang đủ tuổi được quyền nộp đơn để lấy quốc tịch, vợ chồng anh khi ấy đương nhiên trở thành người Ba Lan. Trọng nói người có thể định cư, cứ hết 3 lần được gia hạn 1 năm thì 3 năm mới phải gia hạn nữa, hết 2 lần 3 năm thì lên 5 năm, sau 2 lần 5 năm thì xin thi quốc tịch. Tôi nhẩm tính, thắc mắc, như vậy là Trọng dư thời gian rồi, nhưng sao chưa có quốc tịch? Trọng trả lời ngay, chị coi, con cái lúc nhúc như vậy, lo cơm áo gạo tiền chưa xong, giờ nào học để thi. Mà tiếng Ba Lan thì chỉ nói được tiếng bồi thôi, chứ có viết lách gì được đâu. Chọn nơi này làm quê hương. Tôi gặp gia đình Trọng trong lúc cuộc chiến ở Ukraine vẫn còn ác liệt. Nhớ lại những ngày đầu chiến tranh, vào hôm 3 tháng 3, khi đọc được lời nhắn của thành viên group Uwaga người Việt ở Ba Lan, cần thiện nguyện viên đi đón 50 người tị nạn, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ, Trọng xung phong. Đêm đó, sau khi đóng cửa tiệm và dội chén cơm, 10 giờ đêm, Trọng để vợ và con nhỏ ở nhà, lái xe ra tận biên giới. 3 giờ sáng, anh chở một nhóm người Việt từ biên giới Ukraine về tiệm, dọn thức ăn và sắp xếp cho họ nghỉ ngơi. Qua hôm sau, lại đích thân anh đưa những người này ra bến xe để họ tới nước thứ ba. Được vài chuyến, khi người tị nạn bớt dần, Trọng chuyển sang đi vận động, quyên góp để giúp đỡ nạn nhân chiến tranh. Anh làm độc lập, đến tháng 5 2022, thu được khoảng 15.000 loti, đơn vị tiền tệ ở Ba Lan, người Việt thường quen gọi là rua, để giúp đồng bào Ukraine. Trọng làm giấy tờ sổ sách rất rõ ràng, không sai một đồng nào. Dù bận rộn với quán ăn, nhưng Trọng sẵn sàng làm cầu nối giữa Warsaw, Krakow, nhận hàng từ Warsaw chuyển xuống, đem tới các cô nhi viện ở Krakow, nơi nuôi dưỡng trẻ em Ukraine mồ côi cha mẹ trong chiến tranh. Chưa hết, Trọng còn nhận chăm sóc một người con của gia đình Việt bên Ukraine đang học ở Ba Lan, khi bố mẹ cháu này phải chạy tị nạn tới Đức lúc cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra. Hơn 140 đôi giày thể thao do bạn Hoàng Quy Vũ tài trợ đã tới được với trẻ em mồ côi tị nạn từ Ukraine. Các cháu vui hơn Tết. Cảm ơn chị Mai Gia Tạ, anh Trọng Đoàn đã giúp đỡ vận chuyển siêu nhanh. Hà Thị Huệ Chi, vợ Thành, viết trên Facebook. Đây là quê hương thứ hai của mình, rất thân thương. Nếu chiến tranh xảy ra trên đất nước Ba Lan này, mình sẽ ra chiến trường hoặc làm một việc hậu cần gì đó khi được kêu gọi, Trọng khẳng định. Một khi đã chọn Ba Lan làm quê hương, Trọng không tiếc khi phải bỏ xứ ra đi. Kể cả sau này có tiền, mình cũng không có ý định trở về. Dù có được để lại gia tài, mình cũng từ chối. Mấy chục năm trời, cực như trâu quen rồi. Mình quan niệm cuộc sống vô thường, thấy ok, đủ sống, không phụ thuộc ai là được. Mà cuộc đời mình từ trước tới nay toàn tự lực cánh sinh thôi. Sống nghèo, cực khổ, nhưng tối về vui đùa với các con. Cuộc đời như vậy là sung sướng lắm rồi. Tôi mới đọc được câu sống ở trên đời, đừng đếm số tuổi, hãy đếm niềm vui. Đừng đếm nỗi đau, hãy đếm nụ cười. Chợt thấy Trọng đang có cuộc sống của một người di cư rất đáng sống. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.